Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chuỗi tóc đàm Tuổi Trẻ Tiếng Phật. Chúng con vô cùng hân hỷ được chào đón sự hiện diện hôm nay tại trường quay sự có mặt của Đại Đức Thích Đạo Phục, trưởng ban cố vấn câu lạc bộ Người Khai Sáng và câu lạc bộ Thanh Kính Nhân Phật Tử Quân Tử Bi. Chúng con xin kính chào chào.
Xin kính chào các quý vị khán giả. Kính chào các bạn trẻ thân mến.
Kính thưa thầy, ở phía trước thì chúng con có trao đổi với thầy về nội dung là làm sao để có thể ứng xử với những cái quan điểm dị nghị trong đời sống đối với những người trực tu Phật pháp. Thì theo dõi số đó có một bạn trẻ Phật tử cũng gửi một câu hỏi cho chương trình ngay ở dưới phần bình luận với nội dung và chính là: kính bạch thầy, con cũng là một người Phật tử trẻ nhưng con mới đi chùa và không hiểu được nhiều về những oai nghi và kiến thức ở trong chùa. Ở công ty con thì cũng có một bạn đang tu học Phật pháp. Tuy nhiên khi bạn ấy nhìn thấy chúng con vẫn còn ăn mặn, vẫn còn thích vui chơi thì bạn ấy có những quan điểm rất là khắt khe và thường có những sự chỉ dạy cho chúng con hơi quá. Thì chúng con cũng nhiều khi nghe cũng thấy hợp lý, nhưng đối mặt với cuộc sống hiện tại thì chúng con cảm thấy cũng khá là áp lực nếu như phải làm theo những điều bạn ấy nói. Thì đứng trên cương vị là một người thầy, một người hướng dẫn một câu lạc bộ Phật tử trẻ suốt 10 năm qua, thì con tin chắc rằng thầy cũng gặp rất là nhiều các bạn trẻ và hướng dẫn các bạn tu tập. Vậy thì con câu hỏi này thì con cũng xin thầy chỉ dạy cho chúng con xin thực sự ý nghĩa của sự tu tập của các bạn trẻ. Có phải là tu tập thật tinh tấn trong nhà chùa nhưng khi ra ngoài xã hội thì lại có cái nhìn khắc khe về cuộc sống như vậy có nên hay không, hay là có một cách tu tập nào cho chúng con chính xác nhất theo lời dạy của Đức Phật?
Như chúng ta thường nghe thấy ca dao tục ngữ, các cụ Phật tử hay đi chùa có câu nói rất là gần gũi là gì? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Có nghĩa là ở trong Phật pháp á, thì người nào tu thì người đó sẽ được. Người nào thay đổi những thói hư tật xấu, những tập khí nóng giận, những thói ham chơi và sân hận vân vân, để chuyển thành một con người có đầy đủ lòng từ bi, trí tuệ và đầy lòng nhân ái, yêu thương, vô ngã vị tha vân vân, thì chắc chắn người đó sẽ hưởng được cái quả ngọt ngay trong cuộc sống này. Đó là người đó luôn luôn được an lạc, được tĩnh tại, được thành thơi, được bớt khổ, bớt não trong cuộc sống này. Và người đó nếu biết áp dụng khéo léo, biết chia sẻ những điều an lạc, giác ngộ giải thoát do mình tu tập trong giáo lý Đức Phật để đem lại với những người xung quanh một cách là chừng mực, đúng đối tượng, đúng lúc, đúng thời, đúng nơi, đúng chỗ, thì đảm bảo rằng người đó sẽ được rất nhiều người kính trọng và rất nhiều người nương theo để cùng tu tập. Tuy nhiên, nếu chúng ta đem cái sự hiểu biết, cái sự tu tập của mình để áp đặt cho người khác và mong muốn người khác phải làm được như thế, như thế, thì đây cũng là một cái, có thể nói là một cái gánh nặng của xã hội, và có thể nói là một cái việc làm nó hơi thái quá ở trong cuộc sống này. Chúng ta biết là Phật pháp ấy, thì là nhân duyên. Người nào có duyên thì mới được Phật độ và mới tin được lời Phật dạy, mới hành theo được lời Phật giảng. Còn những người họ không có duyên Cho dù họ có đến chùa thì họ cũng chỉ đứng chơi chơi ra đó thôi. Hoặc họ tốt lắm thì được mấy cái đứng vái vái trước tôn tượng hoặc ngôi Tam Bảo thờ Phật mà thôi. Chứ họ cũng chẳng có một cái chút gì cái động tâm là vì sao họ lại thờ Phật. Đức Phật đem lại lợi ích gì cho nhân gian không? Vì sao lại có những vị sư xuất gia trẻ như thế? Trẻ như thế xuất gia có đem lại lợi ích gì cho bản thân gia đình và xã hội không? Vân 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 vân. Có nghĩa là tuy có người họ đến chùa nhưng họ bàng quan, họ không có quan tâm tới bất cứ một cái gì ở trong cái chuyến đi đến chùa ấy. Họ cứ quay cái việc đi chùa của họ như là đi tham quan, đi vãng cảnh, đi cùng phái đoàn, đi cùng bạn bè, người thân mà thôi. Đấy là những người gì? Họ không có duyên với Tam Bảo. Mặc dù đến tới chùa, thậm chí là đứng trước tượng Phật hỏi chư tăng, và thậm chí là đến tham dự một khóa tu với bạn bè rủ đi chẳng hạn, nhưng mà họ không thực sự là có cái tâm với Phật Pháp, không có duyên với Tam Bảo và Phật Pháp, cho nên là họ cũng không có để ý đến khóa tu. Mọi người thì ở trong tu, còn họ thì đi ra ngoài sân đi chơi. Thậm chí có những khóa tu thầy liếc qua, có khi là có những khóa tu hàng ngàn người đang rất tinh tiến tu tập ở trong hội trường, nhưng có những người lại đi ra gốc cây để nằm ngủ ở ngoài gốc cây, ngoài bóng mát, ở ngoài sân vườn. Cho nên có, cho dù đến chùa nhưng mà nhân duyên họ không đủ, cho nên họ cũng không có cái nhận thức gì về cái việc tu tập cả. Cho nên đó là người học Phật thì chúng ta phải hiểu rất rõ được điều đó, đặc biệt là các bạn trẻ. Chúng ta không quá cố chấp để mong muốn và áp đặt rằng ai cũng đến công ty, đến cơ quan, đến nơi công sở, đến nơi làm việc cũng phải có oai nghi, phép tắc, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh phải như là khi mình tới chùa, khi mình tới tham dự khóa tu, hay là như là các chư tăng ni, hoặc là như các Phật tử thuần thành, vân vân. Nếu chúng ta học Phật mà chúng ta cố chấp, chúng ta cứng nhắc, chúng ta áp đặt người khác phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị phản ứng ngược trở lại. Đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm mà thầy nghĩ rằng các con cần phải suy nghĩ, tư duy, và phải lấy trí tuệ, lấy cái thuyết nhân duyên của nhà Phật ra để mà áp dụng vào cuộc sống đời thường hàng ngày của chúng ta. Không có chúng ta lại bị phiền não ấy. Vô tình chúng ta lại bị phiền não vì chúng ta đến, chúng ta ví dụ chúng ta muốn cho bạn A, bạn B, bạn C làm cùng cơ quan phải đi chùa, hay là phải ăn chay, hay là phải tín tâm với Tam Bảo, vân vân chẳng hạn. Những cái bạn kia thì họ lại chưa có duyên với Phật, cho nên họ đến chùa những cái ngày đến cơ quan, đến công ty, những ngày được nghỉ thì họ lại thích đi chơi, đi picnic, đi cắm trại, đi đàn đúm với bạn bè để ăn uống nhậu nhẹt chẳng hạn. Chúng ta lại nghĩ rằng thật là vô bổ, thật là phí phạm thời gian, phí phạm tuổi trẻ, phí phạm một đời người. Tại sao không dành cái thời gian nào đến chùa để tham dự khóa tu, để đi làm phóng việc phóng sinh, để đi làm từ thiện, mà lại cứ đi ăn chơi, đi du lịch, rồi đi này nọ kia như vậy, thực sự là thương cho họ, vân vân. Rồi nghĩ như thế rồi đem giáo hóa họ, rồi đem áp đặt lên họ. Nếu mà không may mà gặp người nào mà họ thuộc cái người mà họ, mình gọi là xã hội gọi là họ ghê gớm, họ phản ứng ngược lại, thậm chí lại có khi lại thành cãi nhau, thành giận nhau, thậm chí bạn bè, từ bạn bè thân lại thành gì, lại thành kẻ thù với nhau. Cho nên cái này là hết sức tế nhị trong cuộc sống. Thầy nghĩ rằng các bạn trẻ, các con nó có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ kiến thức, đầy đủ kinh nghiệm để xử lý những cái tình huống tương tự như thế một cách tốt đẹp. Qua câu hỏi của một Phật tử, một bạn trẻ, nói rằng ở trong công ty mình có một bạn trẻ trong công ty hay đi chùa và cũng có thể là tu tập được một chút ở trong nhà Phật. Cho nên là đến là cứ muốn anh em bạn bè trong công ty là phải đi đứng nhẹ nhàng, rồi phải ăn chay, rồi phải hướng Phật, rồi làm những việc thiện vân vân ngay tại công ty hoặc là trong những ngày nghỉ vân vân. Như thế thì thầy nghĩ là cũng không nên. Bởi vì Phật Pháp nó là nhân duyên mà. Thầy thường nói Phật Pháp nó là nhân duyên. Đấy. Có những người ngay thời Đức Phật còn tại thế, đi qua Đức Phật mà còn không được Phật độ cho. Có những người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Đức Phật, nhà ngay trước cửa thành, cổng thành Xá Vệ, nhưng khi lớn lên lại không có duyên tin vào Phật Pháp. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ mà nhà ngay trước cổng thành, đối diện cổng thành Ca Tỳ La Vệ. Vậy mà lớn lên Đức Phật thì xuất gia thành Phật giáo hóa độ sinh. Còn cái vị mà sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, thậm chí là cùng giờ ngay trước cổng thành Xá Vệ đó lại trở thành một gì? Một tướng cướp đầu đường xó chợ. Và sau này bị pháp luật triều đình bắt bớ và trừng trị cái tội gọi là tử hình. Chúng ta thấy không? Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, thậm chí cùng giờ mà ngay trước cửa thành Xá Vệ như thế với Đức Phật, thì chắc chắn là Đức Phật thành Phật thì vị này cũng phải là Bồ Tát, ít nhất phải là Bồ Tát hoặc Thánh Tăng hoặc là bậc hiền nhân, quân tử, vân vân chứ. Nhưng hoàn toàn ngược lại, một người thì thành Phật, còn một người thì thành gì? Thành những kẻ ác cướp giật và bị pháp luật trừng trị. Và cho nên là chúng ta thấy rằng mỗi người một cái nhân duyên, cái nghiệp báo khác nhau. Cho nên các cụ ngày chúng ta ngày xưa có câu nói rất hay là gì? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đó. Ý nói là gì? Con người chúng ta từ khi sinh ra, lớn lên cho đến già bệnh chết, mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, một cái duyên khác nhau. Cái duyên, cái nghiệp và khác nhau thì số phận cũng khác nhau, thọ mạng cũng khác nhau, rồi sức khỏe, tài lộc, rồi điều kiện hoàn cảnh, gia đình cũng khác nhau. Cho nên chúng ta không thể đem áp đặt cái ý chí, tư duy và cái hiểu biết của mình lên người khác, bắt họ phải làm như thế, như thế, như thế. Cũng không nên, đặc biệt là người học Phật chúng ta. Cho nên qua câu hỏi của một bạn trẻ nói rằng ở công ty mình có một bạn trẻ, một nhân viên trong công ty thường là áp đặt mọi người, thì thầy nghĩ đây cũng là một bài học để cho các bạn chúng ta sau này chúng ta có học Phật được cao hơn, được sâu hơn, và chúng ta cho dù là chúng ta có giác ngộ được một phần nào đó ở trong giáo lý giải thoát rộng lớn không bờ không bến của nhà Phật, thì chúng ta cũng đừng có cố chấp vào những điều nào đó tương tự như vậy. Và chúng ta hãy tùy duyên. Chúng ta tùy duyên thì chúng ta sẽ được an lạc. Phật Pháp luôn luôn thường trực ở thế gian để giáo hóa độ sinh. Nhưng Phật Pháp không độ được những người có duyên. Cho chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó, thì chúng ta đem Phật Pháp vào đời, ai có duyên thì độ, ai không có duyên thì chúng ta cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ, không có hận thù, không có tiếc nuối và không có buồn phiền gì với những con người không có duyên ấy. Còn cái bạn nói là một bạn trẻ luôn luôn áp đặt, thì chúng con phải hành xử như thế nào? Các con hãy lấy trí tuệ, hãy lấy lòng bao dung vị tha để đối xử với họ. Họ bắt chúng ta phải làm thế này, thế nọ, thế kia, chúng ta nếu là một Phật tử thần thành ở chân chính, chúng ta chỉ cười. Và nếu mà chúng ta là một Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta thì chỉ cười và là A Di Đà Phật thế thôi, và vui vẻ nở một nụ cười thật tươi với họ, như vậy là đủ rồi, không cần phải giải thích, không cần phải tranh cãi. Vì có giải thích thì họ không hiểu, mà càng tranh cãi thì càng khởi thêm phiền não, giống như lửa đang cháy muốn dập lửa lại đổ thêm dầu vào lửa vậy. Cho nên giữ cái thái độ hoan hỷ, cảm thông và yên lặng, nở một nụ cười thật là hạnh phúc và thật là thật tâm với họ, rồi mình đi làm việc của mình, còn họ làm việc của họ. Đấy là cái phương pháp thầy nghĩ là gì? Gọi là đối trị với những con người cố chấp, mà đây gọi là chấp pháp đó, tối ưu nhất là chúng ta giữ cái thái độ trung dung hòa, bao dung lấy họ, thương họ, nhưng không coi thường họ, không tranh cãi với họ, và không tạo nên cái mâu thuẫn đấu tranh với họ. Thì thầy nghĩ rằng làm được như thế thì các con sẽ được an vui, tĩnh tại ngay ở trong bản thân mình, ngay ở trong tâm mình. Phật pháp đem lại lợi ích an lạc ngay trong cuộc sống, ngay trong đời thường này, chứ không phải tìm đâu xa nơi khác. Các con nên nhớ cái điều đó.
Vì Phật như vậy là với cái sự chỉ dạy của thầy thì con cảm thấy rất là tin phục của câu nói đó là hãy dùng trí tuệ của mình để có thể ứng xử mà nở nụ cười thật tươi, thật thật tâm để đối trị với những hoàn cảnh đó. Thì chắc chắn là các bạn theo dõi chương trình hôm nay thì cũng đã học cho mình những cách để có thể có những cách ứng xử khéo léo nhất trong quá trình thực tập. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Tuổi Trẻ Nói Phật kỳ này xin kết thúc tại đây. Và chương trình của chúng con sẽ còn tiếp diễn với rất nhiều những câu hỏi khác nhau. Nếu như các bạn trẻ có những câu hỏi nào và thắc mắc trong quá trình thực tập thì có thể gửi về hòm thư của bên Phật tử quản viên để quý thầy có thể giải đáp tất cả những nghi vấn trong quá trình thực tập quý vị. Chương trình của chúng con xin kết thúc tại đây. Chúng con xin chia ơn công đức của thầy. Xin kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, an lạc và nhiều thành tựu trên con đường học tập tâm hoa di đạo Phật. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.